Thưa quý vị thính giả, như quý vị đã rõ, liên tiếp mấy tuần qua, nhà văn Phạm Tiến An Ninh từ Na Uy đã tiếp xúc, gặp gỡ, nói chuyện với đồng bào và một số cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở hầu hết các thủ phủ tiểu bang ở tại Úc Đại Lợi này, từ Sydney, Melbourne, Adelaide đến Brisbane, để giới thiệu tuyển tập truyện ngắn Ở Cuối Hai Con Đường của ông. Điểm đặc biệt là dành trọn vẹn số tiền thu được việc phát hành tuyển tập này cứu trợ những thương binh Việt Nam Cộng Hòa còn đang bị kẹt và đang gặp nhiều khốn khó ở tại quê nhà. Và chính vì vậy, ở tất cả những nơi mà ông đã đến, cộng đồng người Việt nói chung và những cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói riêng đã dành cho tác giả tuyển tập Ở Cuối Hai Con Đường những buổi đón tiếp hết sức nồng hậu và chân tình. Chúng tôi được biết ngày mai thứ Tư, nhà văn Phạm Tiến An Ninh sẽ trở lại Na Uy là nơi định cư của ông. Vì vậy, tối nay chúng tôi xin gửi đến quý vị đôi lời tâm tình với nhà văn Phạm Tiến An Ninh.
Kính chào anh Quốc Việt và kính chào tất cả quý vị đồng hương, tất cả các chiến hữu thân yêu của tôi ở tại Úc Châu. Trước tiên chúng tôi xin cảm ơn Quốc Việt và Đài SBS đã dành cho tôi rất là nhiều cơ hội để được nói chuyện với bà con đồng hương. Và ngày hôm nay, trong lúc chúng tôi sắp sửa hành trang để mới chuẩn bị trở lại Na Uy, thì chúng tôi lại được cơ hội để nói lời cảm ơn và chia tay với đồng hương. Chúng tôi một lần nữa cảm ơn Quốc Việt rất là nhiều. Thân Quốc Việt.
Dạ vâng, khi anh nói đến hai chữ cảm ơn thì thật sự xin cho phép chúng tôi được nói lên một câu mà anh đã nghe nhiều người nói ra trong những buổi gặp gỡ anh với anh ở các buổi ra mắt sách, là chính chúng tôi mới là những người cảm ơn anh, bởi vì tấm lòng của anh hướng về những thương binh Việt Nam Cộng Hòa còn bị kẹt ở lại Việt Nam, cũng như chúng tôi xin cảm ơn anh là qua tác phẩm Ở Cuối Hai Con Đường, những câu chuyện trong đó anh đã cho thấy nét nhân bản của người miền Nam nói chung và của những người lính Việt Nam Cộng Hòa nói riêng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Việt. Tôi nghĩ tất cả những công việc của chúng ta, của anh em mình làm thì cũng là vì trách nhiệm, và cái điều đó tôi hết sức là vui và tôi cũng rất là hạnh phúc để làm được cái điều cùng với tất cả mọi người, gom góp yêu thương của tất cả bà con các chiến hữu để gửi về quê nhà cho những anh em đồng đội bất hạnh của mình. Đó là một điều tôi rất là sung sướng được bà con giúp đỡ như vậy. Nhân đây tôi cũng xin phép gửi lời cảm ơn đến tất cả các chiến hữu thân yêu của tôi, tất cả các bà con đồng hương đã dành cho chúng tôi rất là nhiều yêu thương quý mến và hỗ trợ trong công việc của chúng tôi làm. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả các anh các chị ở trong các ban tổ chức tại các cuộc ra mắt sách đã tận tình giúp tôi có cơ hội để làm phần vụ của mình. Và tôi cũng xin sự bao dung tha thứ của tất cả quý vị nếu như trong những lần ra mắt sách hoặc là vấn đề này vấn đề khác chúng tôi có làm cái điều gì đó không được vui lòng cho tất cả quý vị, thì cái đó thực sự ngoài ý muốn. Thành ra chúng tôi xin, nếu có gì thì xin tất cả quý chiến hữu, quý bà con đồng hương tha lỗi cho tôi. Tôi về Na Uy sẽ mang nặng cái ân tình mà bà con đồng hương Úc Châu, những chiến hữu Úc Châu đã dành cho tôi. Tôi thật sự xúc động. Tôi đi rất là nhiều nơi ra mắt sách nhưng mà chưa có lần nào tôi xúc động như ở tại Úc Châu này. Tôi thấy là tất cả các chiến hữu của tôi, các đồng môn của tôi, bất cứ ở nơi nào cũng đã dành cho tôi một cái tình chiến hữu rất là sâu đậm. Và bà con đồng hương Úc Châu đã dành cho tôi cái sự thương mến. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị không có đến dự những cái cuộc ra mắt sách của tôi nhưng mà đã ủng hộ, đã mua sách để giúp đỡ thương phế binh ở quê nhà. Và qua những cuộc mắt sách này thì tôi thấy lòng rất là vui. Tôi nghĩ rằng thực sự tình người còn rất là nhiều. Nếu như chúng ta có cơ hội để nhận lấy cái tình người đó thì tôi nghĩ là nó còn rất nhiều trong cộng đồng người Việt ly hương của chúng ta. Và đặc biệt Úc Châu này đã cho tôi thấy cái điều tôi nghĩ, cái điều tôi mơ ước và cái mục đích tôi viết. Tức là tôi tìm được rất nhiều tình người ở tại cộng đồng người Việt Úc Châu này. Đó là điều tôi rất thích thú và tôi rất cảm động. Và đó cũng là cái khích lệ để tôi tiếp tục cầm bút viết nữa.
Thưa anh, nếu một cách khiên cưỡng mà mình so sánh thì anh thấy cái đời sống của người Việt định cư ở tại đây so với đời sống của cộng đồng người Việt chúng ta định cư ở Na Uy thế nào thưa anh này?
Dạ thưa anh, tôi rất là vui và rất là thích thú khi được đến Úc Châu này. Thứ nhất là từ khí hậu cho tới cái đời sống, tất cả đó thấy cho tôi thấy một cái sự ấm áp. Và ở đây tôi thấy cái đời sống nó rất là êm đềm và cộng đồng người Việt ở đây tôi thấy rất là gắn bó với nhau. Tất nhiên nó cũng có những cái bất đồng này bất đồng kia nhưng mà tôi thấy ở đây anh em có thể ngồi lại nói chuyện với nhau một cách rất là vui vẻ. Tôi nghĩ cái đó cũng là cái điều khác biệt ở vài quốc gia khác. Riêng ở Na Uy chúng tôi thì cái cộng đồng Việt Nam rất là ít thưa anh, và khoảng 18.000 người mà đã ở tản mát khắp nơi. và cái khí hậu thì nó lạnh gần như là tới 7-8 tháng trong một năm. Vì vậy mà cái không khí sinh hoạt thì nó khác ở đây. Nó cũng êm đềm, nhưng mà tôi nghĩ sẽ không có được ấm áp và không có được sôi động, không có đạt được những thành quả tốt như là ở Úc Châu này. Tôi nhìn thấy Úc Châu, tôi thấy là tôi thở được cái không khí rất là hạnh phúc của Úc Châu. Và tôi nghĩ Úc Châu là cái chỗ mà theo tôi là lý tưởng để người Việt chúng ta định cư. Và tôi nghĩ rằng cũng ở đây còn đầy đủ tình người, còn đầy đủ nghị lực và hơi ấm của con người để trên cái hành trình mà chúng ta tìm lại một đất nước Việt Nam của chúng ta trong hạnh phúc, trong yêu thương. Tôi hy vọng và kỳ vọng rất nhiều ở các chiến hữu của tôi Úc Châu, ở đồng bào Úc Châu. Tôi rất là kỳ vọng cái sự yêu thương của tất cả mọi người đó sẽ mang đến cho chúng ta một cuộc sống đáng sống hơn.
Dạ vâng, ở bên đó tổng cộng người Việt định cư như anh vừa nói là khoảng 18.000 người, nhưng mà có tập trung lại ở một số các khu không hay là sống rải rác thôi anh?
Dạ thưa anh, ở bên Na Uy chúng tôi thì 18.000 người, nhưng mà cái đất nước Na Uy thì nó rộng như đất nước Việt Nam, cho nên số người đó thì tản mát rất là nhiều thành phố lớn. Riêng ở tại Oslo chúng tôi thì có lẽ khoảng có chừng khoảng 6.000 người Việt, nhưng mà cái khí hậu mùa đông nó lạnh cho nên rồi cái chuyện đi ra ngoài nó cũng hạn chế. Và vì vậy mà cái sinh hoạt thì nó cũng không có mạnh như ở Úc này. Tuy nhiên, ở đó cũng có những hội đoàn, cũng có những anh em rất là thiện chí. Và chúng tôi cũng ngồi lại với nhau và làm hết tất cả những khả năng của mình. Và trong những cái vấn đề tranh đấu cho bất cứ vấn đề gì của đất nước, thì chúng tôi cũng rất là tích cực và tạo được cũng rất nhiều kết quả. Nhất là đối với người dân bản xứ cũng đã nhìn cộng đồng người Việt ở tại Na Uy dưới con mắt rất là thiện cảm. Và ở đó tuổi trẻ cũng đã gặt hái được rất nhiều thành công trong rất nhiều lĩnh vực.
Về cái chuyện cuộc sống ở đời thường thì thưa anh, vấn đề thực phẩm ăn uống ở bên đó như nào? Chắc là với cái khí hậu lạnh lẽo như vậy thì những thực phẩm hoặc là rau trái quen thuộc của người Việt chúng ta, tức là thứ thực phẩm Á Châu, chắc là hơi hiếm phải không ạ?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy. Ở bên đó vấn đề rau cỏ hay là cá tươi thì rất là hiếm. Và tôi có dịp đi các chợ người Việt ở tại Úc Châu này, tôi thấy ở đây rất là đầy đủ. Nhất là về rau, về trái cây, về cá, ở đây đời sống tôi thấy rất là phong phú thưa anh.
Như vậy anh Ninh bây giờ đã về hưu rồi, có tính về miền Nam này để trốn cái lạnh của xứ cực Bắc không thưa anh?
Nói thẳng ra là tôi rất là mê Úc Châu. Những cái việc đến đây để mà nghỉ ngơi một thời gian dài thì chúng tôi chưa có đến. Tại vì thực ra tuổi đã lớn rồi cho nên nó cũng còn có ràng buộc về tình cảm con cháu. Nhất là chúng tôi có những đứa cháu nội, cháu ngoại cũng lớn rồi cho nên là xa các cháu thì tôi cũng nhớ. Cho nên là tôi rất là mê nước Úc. Nhưng mà tôi nghĩ là có thể tôi sẽ trở lại nước Úc một vài lần để thăm viếng bạn bè, bà con, các chiến hữu và cái tình bà con ở đây để dành cho tôi. Nhưng mà tôi nghĩ đến Úc để mà định cư một thời gian dài hay là ở một thời gian dài thì tôi chưa có nghĩ tới thưa anh.
Dạ vâng. Về vấn đề sáng tác thì thưa anh, bao lâu nữa độc giả có thể đón nhận tuyển tập thứ hai của nhà văn Phạm Tiến An Ninh thưa anh?
Dạ, thưa viết thì tôi viết không có chuyên nghiệp, cho nên tôi chỉ viết khi nào mà có xúc cảm thì tôi cầm bút viết. Cho nên tôi cũng không có chắc được là cái thời gian nào mình có thể hoàn thành một tác phẩm. Nhưng mà lúc nào tôi có cảm xúc là tôi cầm bút viết. Và thực ra thì tới ngày hôm nay thì tôi cũng có một số bài viết nhưng mà chưa được phổ biến. Trong thời gian về hưu thì tôi có dư thời giờ thêm, có điều kiện hơn để tôi viết. Cho nên tôi nghĩ rằng có thể tôi được viết được nhiều hơn thưa anh. Nhưng mà đặc biệt cái cuốn Ở Cuối Hai Con Đường này thì đã được một số các luật sư trẻ ở Hoa Kỳ đã nhận dịch ra tiếng Anh và đưa cho nhà xuất bản của Hoa Kỳ xuất bản. Cho nên là nếu như khi nào xong thì chúng tôi cũng sẽ gửi tới cho cộng đồng ở Úc để thứ nhất là cho các thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài đọc và hiểu về cái thế hệ cha ông của mình và một phần lịch sử Việt Nam trong cái thời kỳ các cháu chưa có ra đời.
Dạ vâng. Để kết thúc câu chuyện ngày hôm nay thì thưa anh, nếu chọn một chuyện đáng nhớ nhất hoặc một hình ảnh đáng nhớ nhất của chuyến đi Úc Châu kỳ này thì anh chọn chuyện gì hoặc là hình ảnh nào thưa anh?
Dạ, thứ nhất là tới Úc Châu là tôi rất là cảm động tại vì nhiều chiến hữu, tất cả các chiến hữu đã đón tiếp tôi rất là ân tình và đồng bào hương đã dành cho tôi rất là nhiều cảm tình. Nhưng mà có một lần ở tại Melbourne tôi rất là cảm kích khi nói chuyện thì tôi thấy có những giọt nước mắt của bà con. Và làm như vậy chúng tôi không cầm lòng được cho nên tôi cũng đã rơi rất nhiều giọt nước mắt. Nhưng mà với tôi thì những giọt nước mắt đó là những giọt nước mắt rất là hạnh phúc. Và khi mà ra về thì có một vị đã cho tôi một số tiền. Tôi rất là cảm kích. Tôi nói là cái tiền này xin bác cái dành cho thương phế binh. Nhưng mà bác ấy nói là không, cái này tôi biếu anh để đi đường. Tôi rất là cảm động. Mặc dù tôi không có nhận số tiền đó, nhưng mà trong lòng tôi vẫn nghĩ tôi đã nhận được cái ân tình những cái đồng hương mà rất là quý mến. Tôi không thể nào quên. Tại Adelaide thì tôi cũng có gặp một gia đình đã đến thăm tôi mua sách. Và vì không có vé để dự cái dạ tiệc hôm đó cho nên quý vị về. Nhưng mà để cho tôi một cái thơ, tôi rất là cảm động. Và đã cho chúng tôi những cái món quà mà tôi nghĩ rất là quý. Và những chuyện nhỏ như vậy nhưng mà tự nhiên làm tôi thấy là ấm lòng và làm tôi rất là cảm động. Tôi nghĩ rằng bà con và độc giả đã dành cho mình những yêu mến. Không biết là những cái việc làm của mình, những cái điều mình làm và những cái tác phẩm của mình như vậy có xứng đáng để được nhận được cái tình cảm của bà con đồng hương, đặc biệt là những cái sự kiện như vậy hay không. Suốt đêm tôi không ngủ, mặc dù tôi rất là mệt, tôi nằm tôi suy nghĩ về những cái tình cảm mà bà con đồng hương đã dành cho tôi. Và tôi nghĩ là mình phải làm cái gì đó để xứng đáng hơn với tình yêu thương đó, thưa anh.
Dạ vâng, xin thay mặt thính giả của SBS Radio và nếu được phép chúng tôi cũng xin thay mặt cho những người Việt định cư ở tại Úc. Cảm ơn anh Phạm Tiến An Ninh. Cảm ơn tất cả những điều anh đã viết, những điều anh đã làm và đặc biệt nghĩa cử giúp đỡ cụ thể những anh em thương binh Việt Nam Cộng Hòa còn bị kẹt tại Việt Nam. Ước mong rằng sẽ lại sớm có dịp để được tái ngộ anh ở ngay trên đất Úc này với tác phẩm mới của anh trong tương lai.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quốc Việt rất là nhiều và xin cảm ơn tất cả bà con đồng hương, các chiến hữu đã dành những sự thương mến cho tôi. Xin chúc tất cả các chiến hữu, tất cả các bà con đồng hương được nhiều sức khỏe và niềm vui và nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Dạ.
Ông Nguyễn Thuần, một thành viên trong ban tổ chức cuộc ra mắt sách Ở cuối hai con đường của nhà văn Phạm Tiến An Ninh tại Úc, đã cho biết kết quả chung và riêng ở từng tiểu bang. Thưa anh Thuần, trong chuyến đi ra mắt sách ở các tiểu bang của ông Phạm Tiến An Ninh thì thu được bao nhiêu và vấn đề chi tiêu số tiền thu được qua việc bán sách đó như thế nào thưa anh?
Dạ, xin kính chào anh Quốc Việt và toàn thể quý thính giả. Như tôi đã thưa với toàn thể quý vị là số tiền mà bán sách được thì sẽ từ chi phí in ấn và toàn bộ số tiền mà thu được thì chúng tôi sẽ dành cho thương phế binh. Thì ở mỗi tiểu bang thì chúng tôi đưa cho những đại diện mỗi tiểu bang đó, thì xin thưa là ở New South Wales chúng tôi thu được, sau khi đã trừ tiền in ra thì chúng tôi đã giao ngay ngày hôm đó là ngày 2 tháng 11, chúng tôi giao cho anh Nguyễn Thanh Thủy của Hội Thương phế binh, Hội Cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa tại New South Wales là 10.000 đồng. Sau đó thì anh Thủy đã, trong vòng 72 tiếng anh Thủy đã lên danh sách và anh Thủy đã gửi đi ngay cho các chiến hữu thương phế binh còn kẹt lại tại quê nhà. Tại Adelaide, thứ Bảy, ngày 7 tháng 11, chúng tôi thu được 2.500 đồng. Và riêng Adelaide thì chúng tôi không có trừ tiền chi phí yên ấn và chúng tôi đưa toàn bộ số tiền này cho Tổng thư ký của Hội Bạn Thương phế binh là anh Dư Hữu Chí và bác sĩ Ngô Anh Tuấn là hội trưởng của Hội Bạn Thương phế binh đã ký nhận ngay đêm đó. Buổi kế tiếp ở Melbourne thì toàn bộ số tiền chúng tôi thu được sau khi đã trừ một ít chi phí nhỏ thì chúng tôi đã giao lại cho Ủy ban cứu trợ những người thương phế binh trực thuộc Hội Cựu quân nhân ở Victoria do anh Nguyễn Việt Long làm chủ tịch và có cử đại diện. Chúng tôi đã giao được một số tiền là khoảng gần 7.300 đồng thì chúng tôi giao ngay tại chỗ. Riêng tại Queensland thì tổng số tiền ngày hôm đó là 14.117 đồng, công bố ngay hôm đó là vì nhóm chúng tôi đã có một sự hỗ trợ của nhóm xe lăn do anh Nguyễn Minh Trân. Thì riêng số tiền bán sách ở Queensland là chỉ có 3.500 đồng mà thôi. Thì chúng tôi xin đính chính là những số tiền khác thì do hội xe lăn họ đã quyên góp được và số tiền đó không dính líu gì với số tiền bán sách của anh Phạm Tiến An Ninh. Thì đại diện của chúng tôi ở Queensland là anh Nguyễn Văn Xanh đã giao số tiền đó cho danh sách do Hội Cựu quân nhân ở Queensland đề nghị. Thưa quý vị, toàn bộ số tiền đó là chúng tôi ước lượng được khoảng 23 hoặc 24 ngàn gần khoảng đó. Xin thưa quý vị, đây là một cái số tiền khá đáng kể đã thực hiện được để mà đó là một món quà cho anh em thương binh còn kẹt lại quê nhà, thưa anh.
Vâng, thưa anh, thế còn chi phí di chuyển của nhà văn Phạm Tiến An Ninh cũng như của quý vị trong ban tổ chức thì sao ạ?
Dạ thưa, chi phí di chuyển, vé máy bay và những chi phí khác thì nhà văn Phạm Tiến An Ninh đã tự bỏ tiền ra và chúng tôi cũng tự bỏ tiền ra. Chúng tôi đi từ Sydney xuống Adelaide và Melbourne và trở lại. Chúng tôi không có trừ ra một đồng nào về trong chi phí di chuyển và tất cả những chi phí khác, ngoại trừ chi phí in ấn và mướn hô tại Melbourne và tại Sydney thôi. Ngoài ra chúng tôi không có trừ thêm một đồng nào nữa về trong số tiền cho của anh em thương phế binh.
Vâng, xin thay mặt thính giả xin cảm ơn ông Nguyễn Thuần đã cho biết những tin tức đó và cũng xin được nói lên tiếng nói của mọi người trong cộng đồng người Việt định cư tại đây cũng như là của giới cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin cảm ơn cá nhân anh Nguyễn Thuần, cảm ơn ban tổ chức và qua quý anh xin cho gửi lời cảm ơn đến nhà văn Phạm Tiến An Ninh một lần nữa vì tất cả những điều mà quý vị đã làm để có một món quà cho những thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa còn đang kẹt ở tại quê nhà. Xin cảm ơn anh và cảm ơn quý vị.
Dạ, xin cảm ơn anh Quốc Việt và cảm ơn tất cả quý vị đã nhiệt tình ủng hộ sách của anh Phạm Tiến An Ninh, và chúng tôi cũng xin cảm ơn luôn cả nhà văn Phạm Tiến An Ninh đã cho chúng tôi cơ hội góp phần nào để xoa dịu những nỗi đau của tiếng Anh thương phế binh tại quê nhà. Xin chân thành cảm ơn quý vị.